Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi kỷ niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm ngày 30 tháng 1 năm 2025, nhằm ngày mùng 2 Tết, cầu cho ông bà tổ tiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 15 từ câu 1 đến câu 6. Bây giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông lại dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy, ngươi hãy thờ kính cha mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, ai nói với cha mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng lên cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay, Giáo hội Việt Nam dành riêng ngày mùng 2 để kính nhớ ông bà tổ tiên, những bậc đã sinh thành dưỡng dục nên chúng ta. Đây không chỉ là truyền thống của dân tộc mà còn là một giới răn quan trọng trong đạo Công giáo, thờ kính cha mẹ. Mỗi dịp Tết đến, chúng ta sum vầy bên gia đình, tưởng nhớ người đã khuất và bày tỏ lòng biết ơn với những bậc sinh thành. Nhưng lòng hiếu thảo không chỉ thể hiện trong ngày Tết mà cần được sống mỗi ngày qua những hành động cụ thể. Còn muốn kể cho quý ông bà, anh chị em và các bạn một câu chuyện về lòng hiếu thảo để chúng ta cùng suy gẫm. Ngày xưa, có một gia đình nọ gồm hai vợ chồng, một cậu con trai và một người cha già. Vì tuổi cao sức yếu, người cha trở nên chậm chạp, tay run rẩy, ăn uống thì khó khăn. Và khi ăn cơm, ông thường làm rơi vãi thức ăn ra bàn. Người con dâu rất khó chịu, còn người con trai thì bực bội. Họ quyết định dọn riêng một góc nhà cho cha ăn và đưa cho ông một chiếc bát gỗ cũ để không làm bể bát sứ của họ. Ngày qua ngày, ông cụ lặng lẽ ăn một mình, nước mắt chảy dài vì tuổi thân. Một hôm, đứa con trai nhỏ của họ đang chơi đùa với vài mảnh gỗ, thì người cha hỏi, con làm gì vậy? Cậu bé hồn nhiên đáp, con làm một cái bát gỗ để sau này ba mẹ già con sẽ cho ba mẹ ăn cái bát này. Người cha và người mẹ sững sờ nhận ra sai lầm của mình. Từ đó, họ thay đổi thái độ, chăm sóc ông cụ với tình yêu thương và kính trọng. Ông bà, anh chị em thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra một điều quan trọng. Cách chúng ta đối xử với cha mẹ hôm nay sẽ là bài học cho con cháu sau này. Người Việt Nam có câu, con nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Thiên Chúa dạy chúng ta, ai thờ kính mẹ thì đền bù tội lỗi, và ai thảo kính cha mẹ sẽ được sống lâu. Đó là điều mà chúng ta được đọc trong sách Huấn Ca. Hiếu thảo không chỉ là bổn phận mà còn là cách để chúng ta nhận được phúc lành từ Thiên Chúa. Vậy thì thưa quý bạn chị em, trong ngày Tết này, chúng ta hãy cầu nguyện cho ông bà tổ tiên là những người đã qua đời. Và điều thứ hai là hãy chia sẻ yêu thương với cha mẹ mình bằng những hành động nhỏ như một lời hỏi thăm, một bữa cơm sum vầy trong gia đình. Điều thứ ba, đó là hãy gìn giữ truyền thống tốt đẹp bằng cách sống để dạy dỗ con mình cách hiếu thảo. Thưa anh chị em, mùa xuân không chỉ là thời điểm vạn vật đổi mới, mà còn là cơ hội để mỗi người làm mới lại lòng mình. Nếu chúng ta sống trọn chữ hiếu, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui, bình an và ơn phúc mà Chúa ban. Nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng ta trong năm mới, để mỗi người chúng ta biết sống hiếu thảo, yêu thương và luôn tôn kính ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình. Amen.
Chúa giáng sinh con vào đời, chào con một mai ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ chất bao la.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Monaco, Ngoại trưởng Tòa Thánh tiến thăm Vương quốc Monaco. Trong những ngày này, từ Chủ nhật ngày 26 đến thứ Ba, ngày 28 tháng Giêng năm 2025, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, viếng thăm tiểu vương quốc Monaco. Trang mạng X của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 26 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng đã được Hoàng thân Albert đệ nhị của Monaco tiếp kiến tại dinh Grimaldi, và sau đó cùng với hoàng gia tham dự cuộc rước thánh nữ Devota, đảo Corse, tử đạo năm 304 vì đã từ khước tuân lệnh hoàng đế, nên bị tra tấn tại Marseille trước khi bị hành quyết. Thánh nữ được tôn làm bổn mạng của Monaco. Đoàn rước tiến qua đại lộ Tổng thống Kennedy. Ngày 27 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục cử hành thánh lễ kính thánh Devota tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Martin Kress, sứ thần tòa thánh, các giới chức chính quyền và đông đảo tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng nhắc đến hiện tượng ngày nay vẫn còn nhiều tín hữu Kitô bị phân biệt đối xử, cầm tù và thậm chí bị sát hại. Ngài mời gọi các Kitô hữu đừng để tâm hồn mình bị nhiễm độc, nhưng can đảm tố giác những vi phạm tự do tôn giáo là nhân quyền căn bản, đầu tiên và bất khả nhượng, cần phải thăng tiến khắp nơi, vì quyền này mà nhiều tín hữu trước chúng ta và ngay chúng ta đã trả giá bằng sinh mạng. Sau thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp hàng giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và các hội đoàn của giáo phận tại tòa Tổng giám mục Monaco. Monaco chỉ rộng 2 cây số vuông với 38.000 dân cư, trong đó 31.600 người là tín hữu Công giáo do Đức Tổng giám mục Dominic Marie David coi sóc, và có 6 giáo xứ, 18 linh mục giáo phận, 3 linh mục dòng, 6 tu huynh và 11 nữ tu.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương cử hành thánh lễ tại Syria. Chiều thứ Bảy, ngày 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Claudio Bugherotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã cử hành thánh lễ tại đền thánh được dựng lên tại chính nơi ở Damascus, nay là thủ đô Syria. Theo tương truyền, Thánh Phaolô Tông Đồ đã ngã ngựa và được ơn hoán cải. Đức Hồng Y Bugherotti đã được Đức Thánh Cha phái đến Syria, đến thăm từ ngày 24 đến ngày 29 tháng Giêng vừa qua, để bày tỏ sự gần gũi và liên đới của Ngài cũng như của giáo hội với các tập đoàn công giáo tại nước này, đang tiến vào một giai đoạn mới, sau một thời gian dài ở dưới chế độ độc tài, và nay tương lai còn bấp bênh vì lực lượng chiến thắng và lên cầm quyền, vốn là thành phần Thánh Chiến Hồi giáo. Ngỏ lời với đông đảo các chức sắc tôn giáo và tín hữu ngồi chật nhà thờ, Đức Hồng Y Bugherotti nói, chúng ta cần tin rằng trong thế giới này, càng người chống lại chúng ta cũng sẽ hoán cải, sẽ tìm được đường và hiểu con đường hướng về trời sẽ dẫn tới đâu. Trong tinh thần cổ võ sự đoàn kết giữa các tín hữu Kitô ở Syria thuộc các tập đoàn khác nhau, Đức Hồng Y Bugherotti đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Afrem Đệ Nhị, giáo chủ chính thống Syria, các vị lãnh đạo khác thuộc tòa thân phụ chính thống Hy Lạp, vốn là một trong những giáo hội cổ kính nhất tại Syria. Đức cha Hanna Gianluc, dòng Francisco, đại diện tông tòa của công giáo Latin ở thành Aleppo, nhận định rằng Syria là một phòng thí nghiệm về sự hiệp nhất. Ngài nói, chính hôm nay để thánh Phaolô Tông Đồ trở lại để mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, đây là một ơn hoán cải, nơi mà tất cả mọi sự đều có thể, kể cả đối với những người cầm quyền mới tại Syria này. Chắc chắn Syria có thể trở thành một phòng thí nghiệm ưu tiên, nơi cảm nghiệm sự hiệp nhất sâu xa giữa các tín hữu Kitô.
Tin Paris, Pháp Quốc, nước Pháp dẫn đầu Âu Châu về những hành động bài Kitô ở Âu Châu. Năm 2023, nước Pháp đứng đầu Âu Châu về những vụ bài Kitô giáo, phá hoại và xúc phạm đến các nơi thờ phượng cũng như kỳ thị các Kitô hữu tại nơi làm việc. Tình trạng trên đây được trình bày trong phúc trình công bố hồi cuối năm vừa qua, năm 2024, do Viện quan sát ở Vienna, bên Áo, về nạn bất bao dung và kỳ thị các tín hữu Kitô ở Âu Châu. Phúc trình thường niên này phân tích những vụ được thu thập tại 35 nước Âu Châu do các cảnh sát, các tổ chức dân sự và các thống kê chính thức. Phúc trình cho biết trong năm 2023 có 2.444 vụ được ghi nhận, kể cả 232 vụ trực tiếp từ các nạn nhân như những sách nhiễu, đe dọa và bạo hành. Con số cao nhất các vụ bài Kitô giáo xảy ra tại Pháp với gần 1.000 vụ. Trong số này có những vụ xúc phạm, phá hoại các thánh đường, thường có kèm theo những khẩu hiệu bài Kitô giáo. Đứng thứ hai trong danh sách là Anh Quốc với hơn 700 vụ bài Kitô. Thứ ba là nước Đức tăng 105%, từ 135 vụ trong năm 2022 lên 277 vụ trong năm 2023. Ngoài những vụ hành hương và phá hoại, Phúc Trình còn tố giác sự gia tăng những hành động kỳ thị chống Kitô hữu tại những nơi làm việc hoặc nơi công cộng. Sức ép trên các Kitô hữu tạo ra hiện tượng các Kitô hữu ngày càng phải tự kiểm duyệt, họ không dám công khai biểu lộ niềm tin. Đồng thời nhiều chính phủ Âu Châu ban hành những hạn chế tự do tôn giáo, nhiều khi đi tới độ cấm đi rước hoặc trừng phạt những tín hữu Kitô biểu lộ niềm tin của họ nơi công cộng cách ôn hòa. Bình luận về những con số những vụ việc vừa nói, trang mạng Tribune Chrétienner, diễn đàn Kitô ở Pháp, nhận xét rằng sự gia tăng mức bao dung tại nơi làm việc diễn ra trong một bối cảnh ngày càng tục hóa. Tại Pháp, có vấn đề cơ bản được nêu lên, làm sao một nước vẫn tuyên bố mình bảo vệ các quyền căn bản của con người mà lại dung thứ những thái độ và hành động đố kỵ như thế đối với một cộng đồng tôn giáo. Nhiều quan sát viên tố giác rằng tình trạng đó cho thấy rõ một sự mâu thuẫn đáng trách. Trong khi những tuyên ngôn chính thức đề cao sự bao dung và tôn trọng, thì những hành động thực tế dường như cho thấy các Kitô hữu ngày càng bị gạt ra ngoài lề. Phúc Trình ở Vienna kêu gọi cấp thiết gây ý thức trong dư luận quần chúng và có những hành động cụ thể để bảo vệ tự do tôn giáo. Âu Châu phải bảo đảm cho mọi công dân cơ hội thực hành niềm tin của họ mà không phải sợ hãi hoặc kỳ thị.
Tin Tallinn, Estonia. Chính phủ Estonia chuẩn bị cấm giáo hội chính thống thành nhà. Chiến tranh tại Ukraine tiếp tục làm thương tổn tương quan giữa các tín hữu chính thống với nhau. Hôm thứ Năm, ngày 23 tháng Giêng vừa qua, chính phủ Cộng hòa Estonia đã thông qua dự luật do Bộ trưởng Nội vụ ông Lauri Nanenmets đề nghị cấm giáo hội chính thống Estonia vốn thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow không được hoạt động tại nước này. Dự luật sẽ được chuyển tới Quốc hội để thảo luận và biểu quyết. Trang mạng Rizu của giáo hội chính thống Ukraine cho biết, trong cuộc họp báo sau phiên họp của Hội đồng Bộ trưởng Estonia, Bộ trưởng Lanemets nói rằng, tại Estonia, một giáo hội hay một hiệp hội tôn giáo không được liên kết với một cơ quan chính phủ nước ngoài đe dọa quốc gia Estonia. Luật mới nhắm ngăn chặn sự phổ biến ý thức hệ khủng bố hoặc cực đoan do các hiệp hội tôn giáo ở Estonia. Trong thực tế, luật này nhắm cấm giáo hội chính thống thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow không được hoạt động. Theo Bộ trưởng Nội vụ Estonia, giáo hội chính thống Nga là một dụng cụ quan trọng để ảnh hưởng tới Estonia. Tại Cộng hòa này có hai giáo hội chính thống. Cộng đoàn lớn hơn thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow và đa số tín hữu là người gốc Nga. Một cộng đoàn nhỏ hơn thì thuộc tòa thượng vụ chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc kiểm tra dân số vào năm 2021, 16% dân Estonia là tín hữu chính thống giáo. Hồi tháng 8 năm ngoái, giáo hội chính thống thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow chính thức thông báo tách rời khỏi giáo hội mẹ và một đại hội của giáo hội đã thông qua quy chế mới xác định sự độc lập với Moscow về quản trị, kinh tế và giáo dục. Tràng danh xưng cũng được đổi thành giáo hội chính thống Estonia và xóa bỏ câu thuộc tòa thượng vụ Moscow. Tuy nhiên, theo tòa án khu vực tạm tù, việc đổi tên như vậy vẫn chưa đủ. Vì thế, ngày 10 tháng Giêng vừa qua, đại hội của giáo hội chính thống này lại đổi tên thành giáo hội chính thống Kitô Estonia. Nhưng điều này có đủ để xóa bỏ sự nghi ngờ của chính phủ Estonia về sự độc lập của giáo hội này hay không? Các quan sát viên vẫn còn đặt câu hỏi. Từ nhiều năm nay, chính phủ Estonia vẫn mạnh mẽ đòi giáo hội chính thống Estonia phải hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với chính thống Moscow, vì chính thống này công khai ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Thủ lãnh giáo hội chính thống Estonia là Đức Tổng giám mục Eugeni Reshetnikov, quốc tịch Nga, đã phải rời bỏ Estonia hồi tháng 2 năm ngoái, vì chính phủ Estonia từ chối không gia hạn giấy phép cư trú cho vị này. Người ta thường nói đến giải pháp thống nhất hai giáo hội chính thống tại Estonia. Thủ lãnh chính thống Estonia, Đức Tổng giám mục Stefanus, nhiều lần tuyên bố giáo hội thuộc quyền ngài, sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp tốt nhất đáp ứng nguyện vọng của mọi phía.
Tin Vatican, giáo hội sắp có thêm một hiện thánh và 6 chân phước tử đạo. Giáo hội sắp có thêm một thánh nữ và 6 chân phước tử đạo. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Vincenza Maria Poloni, sáng lập dòng nữ tu thương xót, và công nhận cuộc tử đạo của năm tu sĩ dòng Francisco Thừa Sai tại Georgia, bên Mỹ, và của tu sĩ Licarion May, người Thụy Sĩ, bị sát hại tại Barcelona, bên Tây Ban Nha, năm 1909 vì sự oán ghét đức tin. Nữ tu Vincenza Maria Poloni, tục danh là Luigi Francesca Maria Poloni, sinh tại tỉnh Verona, Bắc Ý, năm 1802, trong một gia đình rất đạo đức, và chị dấn thân giúp đỡ những người yếu đuối và nghèo túng. Được cha linh hướng Carlos Sip khuyến khích, chị Vincenza tận tụy săn sóc người cao niên và những người bị bệnh kinh niên. Năm 1840, khi được 38 tuổi, chị cùng với các bạn định cư tại Pio Rivovero, và từ đó dòng các nữ tu thương xót dần thành hình. Phép lạ mở đường cho việc phong hiển thánh là một phụ nữ người Chile bị bệnh nặng và đã trải qua một loạt các cuộc phẫu thuật nhưng không có hy vọng phục hồi. Sau khi cứu xét với sự trợ giúp của Hội đồng Giám định Y khoa, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận phép lạ này, rồi Đức Thánh Cha phê chuẩn và cho phép công bố. Tiếp đến là năm vị tử đạo dòng Francisco người Tây Ban Nha được gửi đến truyền giáo hồi năm 1587 tại Florida, nơi thuộc bang Texas, ở Mỹ, đứng đầu là cha Pedro de Copa. Đoàn thừa sai đến làng Tolomato và thiết lập cứ điểm truyền giáo tại đây, nơi các thổ dân thuộc bộ lạc Cules. Họ vốn có thói quen lấy nhiều vợ đồng thời, và các thừa sai chỉ ban phép rửa tội cho những người lớn sau khi họ cam kết hôn nhân một vợ một chồng. Các thổ dân tôn trọng giáo huấn này và tuân giữ, nhưng có anh Juanilo, cháu của tù trưởng làng ấy, người sẽ lên kế nghiệp. Tuy rửa tội nhưng anh quyết định lấy thêm một vợ khác. Cha Pedro nhắc nhở anh ta về lời đã cam kết khi chịu phép rửa tội, nhưng chàng thanh niên này lấy rìu chém cha tử thương hồi tháng 9 năm 1597. Sau đó Juanilo và một số thổ dân khác, theo bề đảng của anh ta, đã tấn công và sát hại các linh mục thừa sai khác. Năm thừa sai biết rõ nguy hiểm cho công việc tông đồ, nhưng vẫn tiếp tục công tác truyền giáo. Ngay sau khi bị sát hại, tiếng tăm về cuộc tử đạo của các vị lan tràn ở địa phương. Vị tử đạo thứ sáu là Licarion May, sinh năm 1870 ở Banes, bên Thụy Sĩ, và gia nhập dòng tu hinh Mariste. Sau nhiều kinh nghiệm trong các cộng đoàn khác nhau ở Tây Ban Nha, tu hinh May được gửi đến thành Barcelona để thiết lập và điều khiển một trường học mang tên Thánh Giuse Thợ và tọa lạc trong khu phố nghèo gọi là Pueblo Nuevo. Tại khu vực này, có trường Modena theo một ý thức hệ bài tôn giáo. Ở đó cũng có tổ chức những người trẻ Barbaros. Một cuộc nổi loạn của dân chúng bùng lên và lây lan ra do những căng thẳng xã hội và biến thành tuần lễ bi thảm ở Barcelona. Trong đó dân chúng chống lại nghĩa vụ phải đầu quân cho chính phủ Tây Ban Nha. Những người theo phe vô chính phủ, Cộng sản và Cộng hòa xách động dân chúng và đưa tới các vụ xung đột công khai cùng với những vụ cướp phá và đốt các nhà thờ, tu viện và các trường công giáo. Trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 7 năm 1909, trường của các cha dòng Mariste bị đốt phá và các tu sĩ được yêu cầu ra khỏi nhà với những lời lường gạt, và khi ra ngoài thì họ bị giết chết. Thầy đã sống trọn sứ mạng giáo dục và mục vụ với ý thức về những thù nghịch trong môi trường xung quanh, nhưng không thối lui khỏi sứ vụ và trong việc làm chứng tá Kitô, đặc biệt tại Barcelona.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đi tìm gặp Chúa, xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao cuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con chưa yêu Ngài vì Ngài đã yêu. Luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa muôn đuôi tình yêu. Ngài ban cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân, Ngài trao cho con tim lòng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài, con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần, ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao cuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con.
Thánh vịnh 132 là một trong 15 bài thánh vịnh lên đền. Một phần của thánh vịnh được trích lại trong sách thứ hai Sử Biên Niên như một phần lời cầu nguyện của Salomon dịp nhắc lại lễ cung hiến đền thờ Jerusalem. Đây cũng là thánh vịnh diễn tả tầm quan trọng của triều đại David đối với Israel. Triều đại ấy đã được nên chọn trong Đức Kitô. Ngày mùng 2 Tết, chúng ta cùng đọc và cùng với tác giả thánh vịnh cầu nguyện, tâm hồn hướng về một dòng tộc tín thành với Chúa và giao ước của Ngài, để cầu nguyện cho gia tộc chúng ta. Những ai còn sống, xin Chúa chúc phúc như Chúa đã từng chúc phúc cho nhà David. Những ai đã qua đời, xin Chúa cho gia nhập dòng dõi của Thiên Chúa và được ở trong nhà Chúa suốt cuộc đời. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua David và mọi công lao vất vả của Người. Mở đầu thánh vịnh, tác giả đã cầu xin Chúa nhớ đến David. Những đau khổ của David luôn nhắc chúng ta nhớ đến những đau khổ mà Chúa Giêsu đã chịu để cứu chuộc chúng ta. Những đau khổ mà tổ tiên chúng ta hy sinh để cho chúng ta có được đức tin vào Chúa như ngày hôm nay. Tiếp theo, thánh vịnh đã nhắc lại điều David đã đoan thề với Chúa. Tôi quyết chẳng về nhà, chẳng lên giường nằm nghỉ, chẳng bao giờ chợp mắt khép mi khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự, một ngôi đền cho đấng toàn năng của Gia-cóp. David đã toàn tâm toàn lực tận tụy xây dựng một đền thờ cho Chúa ngự. Việc này được thi hành trọn vẹn đến nỗi, ông đã thề sẽ từ chối nhiều tiện nghi của cuộc sống cho đến khi công việc hoàn thành. Thiên Chúa rất hài lòng với tấm lòng của David. Ngài đã hứa sẽ cho David một triều đại lâu dài trên Israel. Sự cống hiến của David cho ngôi đền của Thiên Chúa đã để lại nhiều ý nghĩa cho chúng ta. Như David xây đền thờ cho Chúa ngự, chúng ta cũng xây dựng ngôi đền thờ bên trong trái tim, trong tâm trí, trong trong cuộc sống và trong nỗ lực của chúng ta. Trọng tâm của Thánh Vịnh này nói với chúng ta rằng, Chúa chỉ ngự trong những gì thuộc về Ngài. Nếu Chúa chỉ ở trong những gì thuộc về Ngài, thì chúng ta cần sống theo những gì Chúa dạy, chứ không phải chúng ta sống theo kiểu của chúng ta. Chúa dạy chúng ta sống chính trực, khiêm tốn, tin cậy, bác ái, khôn ngoan, thương xót, bình an và yêu thương. Chúng ta hãy làm theo như Chúa dạy. Thánh Vịnh diễn tả tiếp, những người hành hương đến đền thờ ở Jerusalem, họ nhớ và hiểu được tấm lòng vĩ đại của David dành cho nhà của Chúa, và sử dụng nó để truyền cảm hứng cho họ khi nói, nào ta tiến vào nơi Chúa ngự, phủ phục trước bệ rồng. Những người hành hương trên đường đi đã nhớ lại lời của Môsê trong đồng vắng, người đã kêu lên khi hòm bia giao ước di chuyển, rồi họ cùng nhau cầu nguyện xin Chúa ban phúc cho đấng Mêsia, đấng đã được Chúa sức dầu tấn phong. Có một ý nghĩa lớn ở đây, mọi vị vua của dòng dõi David đều là người được Chúa sức dầu. Điều này hướng chúng ta đến đấng được sức dầu tối thượng chính là Đức Giêsu Kitô. Tiếp theo là lời hứa của Thiên Chúa với David và dòng tộc của ông một cách long trọng. Chúa đã thề rằng, chính con ruột của ngươi, ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Còn cái ngươi mà giữ giao ước của ta và mệnh lệnh ta truyền cho chúng, thì con cái chúng đến muôn đời cũng sẽ được lên kế vị ngươi. Lời thề ấy được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Đức Chúa đã chọn Sion, đã thích lấy chốn này làm nơi người ngự. Đây là niềm vui của tâm hồn chúng ta, vì chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng ân lộc của Chúa, và chắc chắn mong muốn của chúng ta là được ở trong Ngài. Đây cũng là sự kết thúc nỗi lo lắng của chúng ta đối với hội thánh của Chúa. Vì nếu Chúa ngự trong hội thánh sẽ không bị lay chuyển. Nếu Chúa thương đến hội thánh, ma quỷ không thể làm hại hội thánh. Lời Thánh Vịnh dạy cho chúng ta một chân lý vĩ đại. Chúa đáp ứng những mong muốn của chúng ta. Ngài quảng đại gấp ngàn lần điều chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Ta sẽ đổ xuống muôn hồng ân, cho Sion được lương thực dồi dào, và ban cho kẻ nghèo được no nê cơm bánh. Ta sẽ cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ, và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Ta sẽ cho David một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người ta đã sức dầu phong vương, một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Ước gì những lời chúc lành Chúa dành cho nhà David, Chúa cũng sẽ tuôn đổ trên gia tộc của chúng ta, cho tổ tiên chúng ta và cho con cháu chúng ta đến muôn đời. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen.
Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa cùng đến đời con. Tình yêu con thân sâu còn đổi thay, tình yêu con đây chưa hướng về Ngài, thì xin cho con yên tâm tìm Chúa ngày đêm. Con đến với Ngài, xin Ngài tặng ban ơn yêu đồ chi. Bên xuân con hằng ngóng chờ, Ngài là đường đi mở lối cho con về trời. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy, con chưa biết Chúa đã biết con chưa thấy Chúa đã thấy con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.